Phàm dục nhiễm không bỏ, ắt tịnh hạnh khó thành, tịnh hạnh khó thành, ắt buồn minh không phát. Nên nhắc đi nhắc lại, tu tập trừ ái bỏ dục, để trợ lực cho sự hành đạo phù chân. Phải quay về vô ngã, hiểu rõ vô ngã, cấu uế nơi tâm tự hết, thường quang hiển hiện, đó gọi là hiểu vô vi pháp. Xong người thế luôn luôn tham chức hữu vi, không bỏ ái dục. Vì sao? Do không biết mạng người vô thường, thế giới biến hóa, hưởng cái vui dây lắc, chịu cái nạn ngàn năm. Thế mình nghe cái câu này thì quả là đúng lắm. Ông ta bảo rằng là xong người thế luôn luôn tham chức hữu vi, hữu vi là tham chức thế gian hữu vi, không chịu bỏ ái dục. Tại sao vậy? Do không biết mạng người là vô thường, thế giới là biến hóa, hưởng cái vui dây lắc, chịu cái nạn ngàn năm. Tao mật, lao mật đúc gió. Tao mật là lưỡi tao mà dính mật, trẻ con nó ham nếm như mấy chú trước. Dao mật đúc gió là cầm đuốc mà ngược chịu gió. Dao mật đúc gió lưỡi thống thiết, nếu là kẻ có trí trưởng phu, ai mà không nao lòng tình xét. Trong kinh nói, những lời Phật dạy thí như ăn mật, giữa bên đều ngọt. Người học hết tâm nơi đây, ắt ngũ bộ các kinh đều có cửa ngõ mà vào vậy. Thế thì ngũ bộ các kinh là gì? Ngũ bộ các kinh do Ngài Thiên Thai Đại Sư, là Ngài Trí Đà của Thiên Thai Tông, tuyển định trong các kinh Đại Thừa, phân làm ngũ bộ gồm Hoa Nghiêm Kinh, Đại Tập Kinh, Đại Phẩm Bát Nhã Kinh, Bát Hoa Kinh và Niết Bàn Kinh, gọi chung là ngũ bộ kinh, là năng kinh lớn của Phật Pháp. Pháp Hoa Hiền huyền nghĩa ghi cứu cánh Đại Thừa không qua các kinh Hoa Nghiêm, Đại Tập, Đại Phẩm, Pháp Hoa và Niết Bàn, là năng kinh lớn nhất của Phật Pháp. Thế thì trong này còn có chú thích cái cuộc đời của ông Bành Tứ Thanh, thì tôi cũng nói sơ qua. Ông ta hồi xưa thì nhà nhiều đời làm quan, thì ông ta cũng đi thi, nhưng mà sau này thì cũng chịu làm quan, thi đầu tiến sĩ vào năm Càn Long thứ 34, ở đời của Càn Long được bổ làm quan viện, xong rồi từ chối không lên kinh nhận chức
viện hương gì hết. Nhưng mà nói ví dụ như là nếu mà mình mà ngồi trước bàn Phật ha, bàn thờ Phật đó, thì mình ra mình cũng lạy Phật trước, rồi mình cũng nên niệm hương, rồi mình niệm Phật. Thì tại vì coi giống như rằng là trong cái lúc mình ngồi niệm Phật về đó hết, thì dù tôi nói bình thường mình niệm Phật đó, thì tôi nói đầu đuôi đi, thì ví dụ như là như hồi nãy bác hỏi á, thì nếu mình tụng được Di Đà thì tụng Di Đà, nếu không đó thì mình tụng cái nghi tịnh độ cũng được, không nữa thì mình chỉ có niệm Phật thôi cũng được. Niệm Phật tôi cũng được, tại vì cái mà pháp môn tịnh độ đó, cầu sinh tịnh độ đó ha, thì chú trọng ở cái chỗ niệm Phật thiệt tình mà nói. Còn tụng kinh Di Đà cũng chỉ là nói rõ cái nhân duyên, tả cái cảnh giới đó nó tốt lành như thế nào và tại sao mình phải nên về nó, mà làm cách nào để mình về được, đó là bày vẽ cho mình như vậy. Còn cái chuyện là bây giờ mình bắt tay vào thực hiện đó, tức là mình thực hành cái cách mà để về nó, thì là cái cốt tủy của nó vẫn là niệm Phật. Thành thử ra mình niệm Phật không cũng được, ví dụ niệm Phật thì lúc nào mình niệm cũng được, nhưng trường hợp nếu mình làm nó giống như cái thời khóa của mình để cho mình quen đi về đó, tức là mỗi ngày mình phải nói ví dụ bình thường mình ngồi mình niệm Phật có thể đầu óc của mình nó nghĩ chuyện khác, tuy là miệng mình niệm. Thì dù bây giờ mình ngồi khơi khơi về rồi mình ngồi hóng mát hay cái gì đó, rồi mình cũng lần chuối mình niệm Phật đó, nhưng mà tuy tay mình lần chuối, miệng mình niệm Phật thầm thầm, nhưng mà nhiều khi đầu óc mình nó nghĩ là thành thử mình niệm Phật mà ngồi trước bàn Phật nó vẫn có một cái hay hơn. Tức là chẳng hạn thì dụ như rằng là tại sao nó có những cái hay hơn, là trước tiên hết mình niệm Phật đó là để muốn về cực lạc, muốn về tịnh độ, cái thế giới thanh tịnh. Thì nói cho đúng á, thì mình phải cái thân với cái tâm của mình cũng phải khế hợp với lại cái thế giới như vậy, tức là cũng phải trong sạch, tâm của mình cũng phải trong sạch đó, thì nó mới cảm ứng được. Thế nhưng ví dụ mình muốn để cho làm sao cho ba nghiệp của mình cũng đều được tịnh đó, tức là thân khẩu và ý của mình đó, để được tịnh đó thì phải lục căn của mình nó phải tịnh. Nếu lục căn của mình mà nó không tịnh đó thì tất nhiên rằng là mình không có tịnh đó. Chẳng hạn khẩu tịnh nhưng mà tâm bất tịnh thì cũng như không đó. Thì dù như tôi nói ví dụ như tôi từng kể như bà dì tôi rồi đó, bà giận ông chồng á, thì bà lên bà đánh chuông bong bong rồi bà nói Nam Mô Di Đà Phật cầu cho xe đụng ông gãy chân chứ đừng có chết. Và gãy chân tại cái ông đó ông ác lắm, ông nghĩa là cũng đối xử mới lại nghĩa là gia đình không có hay có này kia gì đó. Rồi đến chừng mà ông chồng về mà làm huề với bá đó, tức là ông dường từ đó mà đem tiền lương về đưa bá rồi đấu huề làm huề với bá nó, thì bá lại lên bá gõ chuông bong bong bảo là Nam Mô Di Đà Phật, hồi đấy cho con xí xóa hết mấy cái hồi đấy. Thì tôi nói vâng, trường hợp của bá mình nghe mình cười vậy chứ mà thiệt tình ra cái trường hợp có nhiều lắm là chứ không phải ít. À, cái trường hợp đó hầu như rằng là nói ngay rằng là 10 người thì cũng trên 5 người là cứ đều cứ nghĩ giống như là Đức Phật là cái người phù trì cho mình vậy đó, cầu xin đủ thứ, cái gì cũng lên năn nỉ Đức Phật hết đó, cái gì cũng lên để năn nỉ cầu xin Đức Phật ban bố cho mình, mà thích Đức Phật ban bố thôi chứ mà không thích rằng là mình cũng có được cái khả năng tự tạo lấy đó. Ví dụ giờ Đức Phật ngài muốn cái gì ngài có thể tự tạo lấy thì mình không chịu bắt chước ngài, mà mình lại chỉ thích cái là cầu xin với ngài thôi, quỳ lụy với ngài thôi, cầu xin với ngài rồi thờ ngài, coi như là thờ ngài như vậy đó là để vì rằng cầu xin ngài mà thờ đó, chứ không phải là thờ ngài vì là biểu hiện cho cái sự mà là mình hiểu biết rằng là tại sao thờ ngài đó, vì sao phải thờ Phật. Mình đâu có nghĩ rằng là thờ Đức Phật là để mình nhìn hình ảnh Đức Phật để mình nhớ tới những cái điều hay lẽ phải, nhớ tới cái thiện mà đem đến hạnh phúc cho mình, nhớ đến cái ác mà sẽ gây đến cái hậu quả xấu cho mình để mình tránh. Mình đâu có nghĩ như vậy. Mình có nghĩ là mình thờ Đức Phật là để như vậy, nhìn Đức Phật để nhớ như vậy, mà mình cứ nghĩ rằng là thờ Đức Phật là để cầu, để xin, để van, để vái. Còn nếu mà cầu xin hết được, van vái hết được á thì khỏi thờ. Đó. Thành thử nó ngay cái ý nghĩa mình thờ Phật nó đã bất tịnh rồi. Mình nhớ mới này, trong đạo Phật nó nói cái tịnh với bất tịnh, nó cái tịnh là sạch, cái bất tịnh là không có sạch. Mà không sạch không sạch đây có nghĩa là dơ giấy. Mà không sạch đây có nghĩa là cái tư tưởng của mình không thanh cao cũng gọi là bất tịnh. À, nghĩa là cái tư tưởng của mình không có trong sáng, không có thanh cao, như thế nào gọi là thanh cao? Tức cái tư tưởng mình phải hướng về điều thiện, phải hướng về cái sự làm lợi cho người ta, thì như vậy gọi là tịnh. Còn tư tưởng mình mà hướng tới cái sự mà là lợi cho mình đó, và không cần nghĩ tới người khác, như vậy gọi là bất tịnh, gọi là cái tư tưởng không sạch đó. Thành ra thờ Đức Phật đó thì phải thờ với một cái thanh tịnh, một cái tâm thanh tịnh, thì như vậy nó mới xứng đáng thờ đó. Còn nếu không thì nó ngay mình thờ Đức Phật như vậy mình chả ích lợi gì hết á, bởi vì Đức Phật cũng không có chứng chi, mà Long Thiên Hộ Pháp cũng chẳng có ủng hộ gì đó. Như là tôi nói câu chuyện như là ngài tổ vậy đó, ngài Động Sơn tổ vậy đó, mà ngài đi ngang qua cái nhà chúng ở, rồi ngài nhìn thấy ở trên nóc nhà, mới với dĩ nhiên ngài là tổ, ngài có con mắt thiên nhãn, thành ngài nhìn thấy những cái mà mình không nhìn thấy. Thành ngài nhìn thấy Long Thiên Hộ Pháp đứng ở trên cái nóc phòng của mấy ông sa di ở, đứng lắng tai nghe. Cái ngài ngạc nhiên mà làm cớ gì mà Long Thiên Hộ Pháp bay tới đứng ở trên nóc nhà đó nghe, đừng nghe cái gì vậy đó. Cái ngài cũng đi ngang, ngài áp tai vào cửa ngài nghe, thì ngài thấy rằng là hai ông sa di trong phòng đang còn luận đạo với nhau, đang còn bàn bạc chuyện đạo với nhau. Cái ngài nghe ngài cũng hoan hỉ vui vẻ lắm, cái ngài bèn rời gót đi dạo một vòng. Tới khi ngài quay gót trở lại thì ngài thấy Long Thiên Hộ Pháp mặt mày giận dữ bay hết. Thì ngài ngạc nhiên lắm, ngài ghé tai lại thì nghe hai ông này đang luận chuyện đời với nhau, chuyện thế tục, chuyện lời lỗ hơn thua. Đó. Thành ra Long Thiên Hộ Pháp bay hết. Thì đây cũng vậy, tôi nói như thế. Thì trở lại, nếu niệm Phật mà để cho ba nghiệp của mình nó thanh tịnh nữa ha, tức là sáu căn của mình thanh tịnh, thì trong một niệm niệm Phật thì mình có thể có một niệm Phật đó là một niệm mà lục căn thanh tịnh. Tức là như thế này, tức chẳng hạn khi mình ngồi đối chiếc tượng Phật, mình ngồi ngay ngắn xếp bằng đó, như vậy là thân thanh tịnh đó. Ý tưởng của mình nghĩ tới Đức Phật đó là ý thanh tịnh. Miệng mình niệm Phật gọi là thiệt thanh tịnh, cái lưỡi mình thanh tịnh, cái miệng mình thanh tịnh đó. Mắt mình quán tưởng đến Đức Phật đó là nhãn thanh tịnh, là con mắt thanh tịnh đó. Tai mình lắng nghe cái âm thanh của niệm Phật đó là nhĩ căn thanh tịnh đó. Mũi mình hửi mùi nhang trầm thơm mà như hồi nãy mà mình đốt để mà mình nguyện hương vậy đó, thì là tỳ căn thanh tịnh. Như vậy thì nghĩa là lục căn của mình là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân và ý đều thanh tịnh. Để tôi nhắc lại, nhãn thì là mắt mình nhìn thấy Đức Phật, nhãn căn thanh tịnh. Đó. Nhĩ là tai mình nghe thấy âm thanh niệm Phật là nhĩ căn thanh tịnh. Đó. Nhãn nhĩ rồi tỳ, mũi hửi mùi hương thơm trồng ngào ngạt này kia thì là tỳ căn thanh tịnh. Đó. Thiệt là lưỡi mình miệng niệm Phật là thiệt căn thanh tịnh. Thân mình ngồi đoan chánh là thân thanh tịnh, và ý của mình nghĩ tới Đức Phật, ý thanh tịnh. Như vậy, Một niệm mình niệm Phật như thế đó là một niệm mình thanh tịnh, một niệm mà lục căn thanh tịnh. Thế bây giờ hai niệm niệm Phật mà như vậy á thì là hai niệm thanh tịnh. Thế niệm niệm như vậy á thì là niệm niệm thanh tịnh. Thì như vậy đó là tịnh độ. Đó. Thì niệm Phật như vậy ích lợi vô cùng. Niệm Phật như vậy là để niệm Phật là cố ý mình về cái cõi đó gọi là cõi thanh tịnh, là bởi vì Đức Phật A Di Đà không có chứa chấp những người nào bất tịnh ở trên cõi đó. Ở trên cõi đó là phải niệm Phật đến cái mức nhất tâm bất loạn, mà có nghĩa niệm Phật tới mức nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật mà lòng mình không có tán loạn nữa, không có quên nữa. Thì dù mình hôm nay niệm mai quên, như vậy là loạn. Còn bây giờ niệm tới một tâm, một lòng, một già, không có tán loạn nữa, không có quên nữa, không có sao lãng cái âm thanh niệm Phật nữa. Niệm như thế thì Đức Phật nói rằng là được sinh về cõi Cực Lạc. Thế bây giờ mình niệm Phật mà đến mức nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật tức là để cho mình nhớ tới, niệm là ghi nhớ. Niệm là ghi nhớ, mà Phật là cái sự thức tỉnh, cái sự giác ngộ. Sự thức tỉnh đó tức là mình phải hiểu rằng là chúng sinh là điên đảo, nghĩ cái gì cũng ngược lại với chư Phật hết á. Họ lấy khổ làm vui. Đức Phật cho cái đó đó là khổ, họ cho cái đó là vui. Đức Phật gọi là nhận giặc làm con, tức là mình thương yêu những cái mà nó sẽ hại mình. Đó, thành ra Đức Phật gọi là nhận giặc làm con, lấy vui làm khổ, như vậy gọi là người điên, điên đảo. Đó. Thì chúng sinh là như vậy hết, thì chúng sinh là như vậy hết, thì Đức Phật đã chứng minh cái điên đảo đó, cái nhận giặc làm con, cái nhận vui làm khổ, đó, nhận khổ làm vui. Đấy, cái đó là đã dẫn chứng những cái câu chuyện mà tôi kể hoài đó, câu chuyện Trường Giả. Trường Giả có bốn bà vợ đó. Đó. Thì không phải mình nhận những người mà làm thân thuộc của mình, mà mình chăm sóc, mình chiều mến, mình ân cần, mình để tâm, tức là cái cô vợ ba, cô vợ tư là hai cái người mà làm khổ mình nhất và không có trung thành với mình. Đó. Rồi mình lơ là với cái bà vợ cả, mà người vợ cả mới là người thủy chung. Đó. Mới là cái người đời đời theo mình. Đó. Mình có thể bán rẻ cái lương tâm này của mình cho phục vụ cho cô ba, cô tư, tức là tài sản và sắc đẹp. Đó. Nhưng mà tài sản sẽ bỏ mình đi, sắc đẹp sẽ bỏ mình đi, sắc đẹp chắc chắn nó sẽ bỏ mình đi. Đó. Mình nhớ lại cái rào mà mình còn thuở 15, 16 cho đến 20, nó khác hẳn mình bây giờ 60, 70. Sắc đẹp có đâu có ở đời với mình. Hành chính vì vậy mà Đức Phật mới nói với Sakkaka, nó ngoài đạo Sakkaka, khi mà Đức Phật nói rằng là sắc không phải là ta, sắc không phải là của ta, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Ông ngoài đạo khi ông đi nghiên cứu như vậy rồi, ông bảo fan này đó, thì ông sẽ cho Đức Phật, ông hỏi Đức Phật, và Đức Phật sẽ phải run rẩy trước cái câu hỏi của ông. Đức Phật sẽ đổ mồ hôi lưng và ra mồ hôi nách khi nghe ông hỏi cái câu hỏi rằng là sắc có phải là ta hay không. Ông tới trước Đức Phật, ông hỏi như vậy. Đức Phật bảo sắc không phải là ta. Ông bảo là Sa môn Cồ Đàm nói sai rồi, sắc là ta, sắc này là ta, ta là chính là cái hình hài này đây. Đó. Thì Đức Phật bẻ lấy ông, Đức Phật bảo nếu ông nói sắc này là ông á, nếu mà là ông á, là thực sự là ông á, thì ông làm chủ nó. Mà nếu thực sự ông là chủ nó, ông chính là nó, thì ông muốn cái gì nó phải như vậy. Còn nếu mà ông muốn mà nó không theo ông á, chứng tỏ ông không chi phối, ông không sử dụng được nó, ông không quyết định được nó, như vậy sao gọi nó là ông. Nếu vậy á, thì bây giờ nếu nói sắc là ông á, vậy thì ông hãy đứng ở đây, ông trước mặt đại chúng, ông hô to lên cho đại chúng nghe, cho Như Lai nghe rằng là, ông hãy nói rằng là, này sắc của ta, này sắc là ta, sắc ơi, sắc đừng bỏ ta nhé, sắc đừng có già nua nhé, sắc đừng có thay đổi nhé, ta cứ đẹp mãi nhé, ta đừng có xấu, ta đừng có già. Ông hãy kêu gọi như vậy, và nếu cái sắc của ông nó làm theo ông á, thì như thế Như Lai nhìn nhận rằng là sắc là ông. À, còn đằng đây ông muốn mà không được, ông không thể nào mà hành xử được, ông thể nào sử dụng được, ông thể nào nắm nó được, giữ nó được, mà như vậy sao gọi là ông? Rồi Đức rồi Sakkaka không nói được như vậy, không thể hô là này sắc là ta, này sắc của ta, sắc là ta, sắc đừng bỏ ta nhé, sắc hãy trẻ hoài nghe, sắc đừng có già nghe. Và nhất là ngoài đạo Kaka có cái bụng thật lớn, rồi ông ta lấy cái nịt sắt, ông ta nịt lại. Mà điều chúng hỏi ông ta là tại sao phải lấy cái dây nịt bằng sắt để nịt cái bụng lại, thì ông ta nói rằng là bởi vì cái bụng của ta nó chứa biết bao nhiêu là giáo lý, bao nhiêu là kinh điển, bao nhiêu rằng là tư tưởng, mà nếu ta nịt lại nó nổ xong nên giờ phải nịt nó lại để giữ rồi. Đó. Thế là ông ta kiêu ngạo vô cùng. Thế nhưng mà khi mà Đức Phật hỏi và ông ta trả lời cũng được đó, thì Đức Phật hỏi lại lần thứ nhì, bảo này ông Sakkaka, như vậy sắc có phải là ông hay không, sắc có phải là của ông hay không. Đó, ông ta u ớ. Vì giờ vì tự ái không dám nhận thua, mà tiến thì tiến không được, mà lui thì sợ nhục. Thành ra cứ đứng đâu ở Đức Phật hỏi lại lần thứ nhì, hỏi lại lần thứ ba, và Đức Phật trong đời chưa bao giờ hỏi ai quá ba lần. Nhưng bây giờ hỏi cái này tới lần thứ ba thì quỷ Dạ Xoa nó mới hiện ra, nó cầm cái chày kim cang mà chỉ cho có mình ông Sắc Các Ca nhìn thấy nó thôi. Và dĩ nhiên Đức Phật cũng thấy. Thế nó hiện thì nó đứng ở trên đầu ngoại đạo Sắc Các Ca, nó mới hét lên. Nó bảo này ông Sắc Các Ca, Như Lai chưa từng hỏi ai ba lần mà người đó làm thinh không trả lời. Hôm nay ông là người đầu tiên trong đời của Như Lai mà hỏi ông ba tiếng mà ông trả lời. Vậy thì nếu ông trả lời mà ông để Như Lai hỏi đến câu thứ tư thì ta đập bể đầu ông ra. Giơ cái chày kim cang lên. Thì ông này hoảng quá, sợ quá là quên cả sợ chết mà quên cả sợ nhục. Thành ra mới hô lên bảo là sắc không phải là ta, sắc không phải là của ta, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Đó là ông ta chịu thua. Và cái khi mà ông ta run như vậy đó, khi mà ông ta bối rối trả lời được thì ông ta đổ mồ hôi lưng và ra mồ hôi nách. Y như cái mà ông ta nói rằng là và ông ta sẽ làm cho Đức Phật sợ như vậy đó. Thế thì ở đây đó, thì khi mà mình biết là Đức Phật đã nói là nhận giặc làm con, lấy vui làm khổ là điên đảo đó, thì như vậy niệm Phật, Phật là giác, tức là đừng có điên đảo, tức là biết đâu là vui thật, đâu là khổ thật, đâu là giặc, đâu là con. Cái gì là giặc á, thì phải xa lánh nó, đừng có nuôi nó ở trong, rồi nó đâm lén mình sau lưng đó, thì mình phải đẩy nó đi đó. Đâu là con, mình phải đem về để gầy dựng, như là trong Kinh Pháp Hoa vậy đó, gầy dựng cho người con mà nghĩa là bỏ quên cha quê cha đất tổ để đi lang thang vậy đó. Thế thì tỉnh thức có nghĩa là như vậy. Thì niệm Phật là tỉnh thức như vậy, thì niệm là ghi nhớ Phật, tức là ghi nhớ cái sự tỉnh thức như vậy. Mà nếu ghi nhớ sự tỉnh thức như vậy mà đến cái sự mà bất loạn, tức là không có sao lãng, có quên nữa, tức là luôn luôn mình luôn luôn là người tỉnh giác, luôn luôn là người thức tỉnh, mình không có bị u mê, không có bị si mê, và như vậy thì làm sao mà không giải thoát. Và như vậy thì cái khổ nào mà có thể mà tới được mình. Người ta chỉ bị khổ chỉ vì u mê mà sinh khổ. Vậy vậy Đức Phật nói lỗi nặng nhất là lỗi vô minh. Thì mình nghĩ xem, thì dù giờ mình bị khổ vì mình vì kẻ khác nó tham lam, vì kẻ khác nó si mê, vì kẻ khác nó sân hận, nó làm khổ mình. Nói ví dụ như vậy á, thì không ít thì nhiều, thì tại vì mình cũng nói ví dụ bây giờ mình bị khổ vì bị lường gạt, thì cũng chỉ vì rằng là mình tham, thành ra mình mới bị lường gạt. Đó, chứ nếu mình tham mình đâu có bị lường gạt, bởi mình ham lợi. Nói ví dụ như thế. Đó, vì mình ham quyền, vì mình ham danh thì mình bị chúng thù, chúng ghét, chúng hãm hại. Và vì cái thù ghét hãm hại đó mình phải chịu khổ. Đó. Nói ví dụ mấy ông làm lớn nhưng ma cốt ông gì vì ông ham, ông tham thì bây giờ ông phải khổ, bây giờ ông nằm ông nhớ tới cái chức cũ của ông đó, ông tiếc, ông nuối. Rồi ông đau khổ. Mình nói ví dụ như vậy. Thế thì cái người nào vì cái sự mà vô minh, vì cái sự không nhìn thấy đâu là cái vui thiệt, đâu là cái vui giả, ham cái sắc cho nhiều, ham cái tài sản cho nhiều, mình cả đời mình vơ vét tài sản, mình vơ vét, mình cất bỏ vào trong hết băng Thụy Sĩ tới băng gì, kiểu như mấy ông đó tính ra bạc tỷ bỏ kho với lại bỏ nhà băng, băng này băng kia trên toàn thế giới. Nhưng mà để làm chi vậy? Mà khi ông vét như vậy đó thì bao nhiêu người chịu đói vì ông, bao nhiêu nhiều người mất đi cái sự sống vì ông, mất đi cái nguồn lợi vì ông. Như vậy ông vét hết, mà vét hết rồi đó, ăn một đời có hết cái đó không? Tại vì dù một đời ông có 1 tỷ thôi thì ông cũng sống hết một đời mà tiền cũng còn, mà ông có 10 tỷ thì ông cũng không xài hết được 1 tỷ, chứ nói chi là 10 tỷ. Thế nhưng mà vẫn vét, nhưng mà vơ vét làm gì vậy? Vơ vét gây bao nhiêu tội ác, làm cho người ta khinh bỉ, từ một người hùng trở thành một tên tham quyền cố vị, trở thành một kẻ có tội với dân tộc tổ quốc. Rồi, để làm gì? Để rồi chết đi thì của cải cái lọt vào tay người khác, thì của cải cái nó tái giá hết. Đó, như là cô vợ ba trong chuyện ông trưởng già đó, đó. Cô vợ ba cô nói hẳn là ông chết thì tôi đi tái giá, bởi vì biết bao nhiêu người theo đuổi tôi đẹp. Đó. Thì của cải bao nhiêu người thèm, mình cũng thèm thì nhiều người khác người ta cũng thèm. Và như vậy khi mình nhắm mắt chết đi, mình không mang được cái của cải nào hết. Mà bao nhiêu của cải mình làm chuyện thất đức để mình vơ vét rơi vào tay kẻ khác. Mà mình phải chịu biết bao nhiêu những cái quả khổ của cái sự thất đức. Có như mình nhớ như vậy. Ví dụ trong đạo á, thì nghĩ rằng là cảm giác thì mất mà nghiệp thì còn. Thì cái sướng nào ở trên thế gian này cũng là cái sự cảm thọ. Đó, tức là sắc, thọ, tưởng thì chữ thọ đó là cái sự cảm thọ. Thế sự cảm thọ đó, cái vui á, thì mình cảm thấy sung sướng. Cái nào mà nó hợp với lại mình á, thì mình hợp với tâm tư, hợp với ý muốn, hợp với lại cái sở thích, thì mình cảm thấy sung sướng. Mà nó không ngược lại nó thì mình cảm thấy đau khổ. Nhưng mình nhớ là những cái cảm giác đó nó đều mất, xin ông còn vĩnh viễn. Chẳng hạn hôm nay mình có cảm giác, ví dụ như mình thắng lợi một cái chuyện gì đó, cái cảm giác đó nó cũng sẽ tiêu tan, cái cảm giác vui mừng vì thắng đó, nó cũng tiêu tan. Ví dụ mình đoạt được giải, đoạt được cúp, nhưng mà cái cảm giác mà thắng lợi đó, nó vui mừng đó, nó cũng tiêu, nó cũng chỉ kéo trong một thời gian thôi, nó sẽ tan thành cảm giác nào cũng mất hết. Thế nhưng khi mà mình muốn đạt được cái cảm giác đó, nó mình phải tạo tác, mà khi tạo tác đó, thì gây cái nghiệp, vậy thì cái nghiệp đó còn hoài mà cảm giác thì mất. Vậy tôi nói ví dụ vậy để dễ hiểu, ví dụ một cách cụ thể vô cùng. Nói ví dụ bây giờ mình giết con gà để mình ăn nó cho ngon, cái cảm giác ăn ngon đó mình nhai trong miệng có ngon, nuốt xuống cổ là tiêu hết, hết không còn cái vị ngon nữa. Thế nhưng cái cảm giác nó mất ngay, thế nhưng cái nghiệp giết đó còn hoài. Cái nghiệp đó thì còn, và đôi cái kiếp sau hoặc là trong ngay chính đời này mình cũng sẽ bị giết đó. Và như vậy uổng quá đi một cái cảm giác mà mình nuốt xuống tới cổ với nó mất vậy nè. Mình chỉ lấy được có tí xíu cái ngon chút xíu đó thôi, cái hạnh phúc đó nó quá nhỏ bé, mà đổi lại với cái nỗi mà mình bị cắt, bị chém, bị chặt, bị bầm ra làm từng khúc bột rồi chúng nhai, thì cái đó mình quá dại. Bởi vì vui 3 năm không bằng là cái khổ 3 giờ. Mình chỉ khổ 3 phút thôi mình chịu không muốn nổi, nhưng mà mình vui 3 năm á, thì mình cảm thấy ít quá. Đó, giá vui 30 năm mà vui như mấy ông tổng thống đó, làm 2 nhiệm kỳ rồi chưa muốn đâu, vui vậy chưa đủ, muốn đời đời, muốn 3 nhiệm kỳ, 4 nhiệm kỳ và muốn đời đời. Đó, thành cái vui nó bao nhiêu đó, càng vui nhiều càng thèm, chứ không phải rằng là thỏa mãn. Nhưng mà cái khổ thì chịu không nổi, cái khổ chút đỉnh thôi, đó, cái khổ chút xíu thôi thì chịu không thể nào, cơ hồ chịu không nổi. Nhưng mà cái vui á, bây giờ mình bệnh khổ thôi, một cái cơn đau nó tới với mình dù trong tích tắc, nhưng cơn đau đó mình cảm thấy mình có thể thấy là chết sướng hơn, nó kinh khủng đến mức như vậy đó. Đó, nhưng mà cái vui á mà kéo dài trong cả mấy năm vậy mà chưa thỏa mãn mà còn thèm, mà cái vui đó vẫn còn làm cho mình khổ trong cái lúc mà mình hết được vui. Mình nhớ tới những cái vui của dĩ vãng, mình đau khổ, mình cảm thấy nghĩa là nhức nhối đó. Thành thử cảm giác nào cũng mất hết, nhưng mà cái nghiệp thì nó còn. Thế vậy thì Đức Phật mới nói rằng là bởi vậy mình phải để tâm để mà mình nhìn thấy rằng là đâu là cái vui chân chánh và đâu là cái khổ chân chính. Mình đừng có nhìn cái khổ đó mình tưởng đó là vui đó, nhưng mà thực sự nó không vui như ý mình nghĩ, như Đức Phật nói đó. Cũng như mình nghĩ là được làm tổng thống là vui hả, nhưng mà mấy ông tổng thống mà làm tổng thống rồi thì không muốn xuống đó, mà khi xuống thì phải đau khổ, chắc chắn như vậy đó. Thành ra lúc đó thì lại than bỏ giá hồi xưa đừng làm tổng thống, chứ giờ làm quen rồi mà bây giờ đi không có kẻ đưa người đón, không có tiền hô hậu ủng, nó thấy buồn, thấy đau đớn lắm. Cũng giống như chẳng hạn như người ta có được, tôi nói ví dụ như thí dụ như người ta có được một cô vợ đẹp đi đó, rồi đến khi cô vợ đó lỡ bị bệnh hoạn thì chết, thì bảo thà là đừng có bây giờ mà chết rồi đau khổ quá. Thành nếu mà là hạnh phúc á thì có được tí nào thì hạnh phúc tí nấy chứ, thế sao bây giờ la là thà là đừng có thì đừng có mà bây giờ mất đi đau khổ quá đó. Thế như thế thì chắc chắn là cái khi ngay cái khi có đó cũng chưa chắc đó là hạnh phúc à. Vậy thì cả cái mà mình được toại nguyện trong cuộc đời là mình kêu là hạnh phúc, với lẫn cả cái khổ, cái nào cũng đưa đến khổ hết, cái hạnh phúc cũng sẽ đưa tới khổ, mà cái khổ cũng đưa tới cái khổ, là thọ thị khổ đó. Đấy, trong đạo Phật nói như vậy đó, thọ thị khổ, có thọ là phải có khổ đó. Mà thọ cũng bao nhiêu cũng thấy đủ, nhưng mà khổ bao nhiêu thì cũng thấy là quá đủ rồi đó. Thế thì trở lại cái vấn đề mà tịnh độ đó, thì mình phải ý thức như vậy, tức là chẳng hạn như là mình cầu vãng sinh là bởi vì cái thế giới đó nó an lành, cái thế giới đó nó không có đau khổ, mà lên trên thế giới đó đó thì mình sẽ nhanh lắm. Ví dụ nếu mình trải ở Ta Bà này, mình có thể tu 10 kiếp không bằng rằng là một ngày sinh ở Cực Lạc mà tu. Cái đó như mình nói ví dụ là nếu bây giờ mình học y khoa ở trong cái bộ lạc nào đó ở Phi Châu nó ví dụ như thế, thì mình có học 10 năm mình cũng tiến bằng rằng là mình qua mấy cái nước tân tiến văn minh, mình học y khoa nó có máy móc, nó có sách vở, nó có phương pháp đó, thì mình sẽ tiến nhanh hơn nhiều. Nó ví dụ như vậy đó, tại vì cái gì nó cũng có đủ hết cái môi trường của nó. Thế vì như vậy nó mà Đức Phật mới gọi rằng là mình chỉ cho mình và bảo mình phải sách tiến, nên tu về thế giới Cực Lạc. Thế giới đó gọi là tịnh độ là bởi vì nó thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây có nghĩa rằng ngoài cái nghĩa tướng của nó là sạch sẽ rồi, không có rác rến rồi, mà cái nghĩa lý của nó đó, tức là không còn có ác pháp nữa, không còn ác pháp, mà nguồn gốc gây ra mọi ác pháp đó là vô minh. Vậy như vậy ở đó không còn có vô minh nữa. Thì chính khi mà ở trên cái thế giới đó mà hoa khai nở ra đó, thì thấy được Đức Phật thì ngộ được vô sinh pháp nhẫn. Đó, ngộ được vô sinh pháp nhẫn. Vậy thì ở đây có liên quan đến cái câu người ta thường, có một số nhiều người ta lý luận, nói tôi nói ví dụ như vậy, thì dù người ta nói rằng là đạo Phật có thể là tiêu cực, nếu mà đạo Phật cứ ngồi đó mà nhắm mắt tụng kinh hay tu mà kệ thầy kệ mọi người, đó, thầy kệ thế gian này nó biến động, nó chấn động, nó như thế nào chăng nữa mình cũng không cần biết, mình cứ nhắm mắt mà ngồi tu thôi, như vậy mình là tiêu cực. Đó, ví dụ vậy, một là như thế. Còn hai nữa, có nhiều người là muốn là chứng tỏ mình phải là tiêu cực thì phải dấn thân, kiểu là Bồ Tát hạnh, tức là phải dấn thân vào cuộc đời, đó, tức là phải cứu khổ của cuộc đời trước. Ví dụ như là cũng có rất nhiều vị nói rằng là họ lý luận rằng là đạo Phật là cái đạo cứu khổ. Mà bây giờ trước mắt mình người ta đang khổ thì mình phải cứu trước đi cái hạn, rồi mới nói chuyện tu thì tu. Đó. Còn bây giờ người ta đang khổ mà mình đâu có an tâm để mình ngồi đó mà mình tu. Thì có nhiều người ta thắc mắc như vậy lắm. À, và nhiều người ta lấy như vậy để người ta có thể chỉ trích nếu mình không chịu dấn thân, tức là cứu khổ trước đã rồi tu sau. Đó. Nói ví dụ như vậy, và một cái quan niệm rằng nếu mình không chịu như vậy thì người ta sẽ cáo buộc mình là tiêu cực. Nhưng mà đây cũng là tôi cũng giải nghĩa luôn để cho mình hiểu rõ, những cái người nào ta nói như vậy đó, mình biết cái cách thức và mình hiểu rõ đạo Phật không phải tiêu cực. Thì đối với lại cái sự mà dấn thân đó, tức là bây giờ thì dụ mình nói là làm sao tôi có an tâm tôi ngồi tôi tu đấy khi mọi người xung quanh tôi đang khổ. Thì cái lý luận kiểu như vậy đó, tôi nói không phải là chỉ có rất nhiều người lý luận như vậy. Người quốc gia cũng lý luận vậy, mà cộng sản cũng lý luận như vậy. Bởi vì ngay hồi tôi ở Việt Nam á, thì chính cái bà tôi là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc là cái mặt trận chuyên môn liên lạc với tôn giáo, đại diện chính phủ liên lạc với tôn giáo. Bà là chủ tịch của Mặt trận Tổ quốc. Thì bà mới tới, bà thuyết phục tôi hoàn tục ra đời đi làm cán bộ. Đó. Và bà nói rằng là bà bảo lãnh tức là tôi mà hoàn tục ra đời sẽ được trọng dụng, sẽ đi làm cán bộ tuyên truyền, bởi vì tôi nghĩa là ăn nói có vẻ được lắm, thành thử ra bà biểu là tôi cái nhạy lắm, thành thử rằng là đi làm cán bộ là người ta thích lắm, thành bà mới thuyết phục tôi là nên hoàn tục. Giờ bà lý luận tôi vậy, và giờ tôi hỏi thầy, bây giờ nhân dân mình đang khổ đó, đói trước mắt là đói, mà muốn giải quyết cái đói là bằng cách nào? Niệm Phật hả? Bây giờ thầy nói hết Phật tử của thầy niệm Phật, chứ đừng làm gì hết để niệm Phật, nó no không? Nói vậy. Thầy phải nhìn thấy một cái sự thiệt, tức là phải trồng khoai mà ăn, phải sản xuất, phải lao động. Mà nói vậy đó, muốn giải quyết cái đói đó căn bản phải là lao động. Đó. Thì lao động tức là phải đi trồng, phải đi khai khẩn, đó. Phải đi canh tác, phải đi kinh tế mới. Thế là đâu có nói chuyện mà bây giờ mấy thầy đói rồi mấy thầy với lại Phật tử mấy thầy ngồi nó niệm nó mô diệt Phật nó no hết ha. Mà nói tôi vậy á. Thì không, thì người ta thì thường lý luận như vậy. Nhưng mà giờ tôi nói có nhiều cái lối trả lời lắm. Bây giờ tôi nói cái lối trả lời bằng cái chuyện đời bình thường đó. Thì tôi nói ví dụ như vậy nè. Thì mình nói trong mỗi xã hội nó cũng có một cái, mỗi người nó có một cái trách nhiệm, nhiệm vụ. Chính vì vậy cái người tu phải có nhiệm vụ là báo ân trong tư ân đó. Có ân xã hội, ân tổ quốc đó. Đó, ân của thí chủ, ân của cha mẹ đó. Thành thử như vậy thì người tu đạo Phật nó thấy ai cũng là người ân của mình hết. Thậm chí ăn cái chén cơm cũng nghĩ tới người nông phu, chứ không phải nghĩ tới người thí chủ cúng dường mình thôi, mà phải nghĩ tới người nông phu cày sới. Mặc cái áo cũng phải nghĩ tới người chức nữ dệt vải, chứ không phải chỉ nghĩ tới cái người thí chủ người ta đi mua vải về ta dâng cúng bình nhân ngày rằm tháng 7. Ấy ra mới có cái bài phục nguyện trong lúc ăn cơm đó, nói là thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao, mà nhật thực tam sang mối niệm nông phu chi khổ. Tức là thân này mình mặc cái áo thì phải nhớ tới cái khổ sở của cái người dệt vải. Mình ăn chén cơm thì phải nghĩ tới cái sự nghĩa là cày sâu cuốc bẩm mà khổ sở dãi nắng dầm mưa của người nông phu đó, nghĩ cho tới người đó nữa đó. Như vậy đạo Phật mới nghĩ tư ân. Thế bây giờ tôi mới nói, tôi nói bám như này, bây giờ tôi hỏi lại cô đó, bây giờ tôi chỉ cần hỏi cái chuyện như vậy này, giả sử bây giờ đây á, nhà nước á muốn đem lại hạnh phúc ấm no cho người dân, thì nhà nước thì dù bây giờ an cư lạc nghiệp cho người dân đi, thì bây giờ xây nhà xây cửa cho dân chúng ở đó, là muốn xây những ngôi nhà chắc chắn, bền bỉ, che mưa che nắng, chống lại cả rông cả bão đó. Hay là chỉ muốn xây cái lều, cái tăng, cái chòi cho người dân ở tạm, mà muốn rằng là phải cái mục tiêu của nhà nước ấy, tức là nhắm tới cái sự nghĩa là vững bền cho người dân, cái hạnh phúc nó chắc chắn bảo đảm và vững bền, hay là muốn rằng là cái tạm thời nhất thời, muốn rằng là hôm nay trồng khoai ăn khoai và ở thì ở nhà tròi nhà lá vách tranh che nắng che mưa tạm thời, nhưng nếu gặp bão ấy, là bay hết là tung hết, hay là muốn là người dân có cái ăn cho nó chắc bảo đảm, có cái nhà cho chắc chắn mà mưa gió gì cũng sợ, dung bão gì cũng không hề đó. Thì chọn cái nào? Thì bá bảo là dĩ nhiên phải là cái hạnh phúc ấm no mà bền vững mà chắc chắn và bảo đảm, cái đó vẫn là mục tiêu để nhắm tới. Mà những cái tôi hỏi những mục tiêu đó nhắm tới đó thì nhanh hay là chậm? Bây giờ muốn xây cái chòi cho cái người